Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, tình hình kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bắc Giang tiếp tục có sự bứt phá, chiếm tỷ trọng gần 47% trong cơ cấu kinh tế. Khởi sắc nông thôn mới ở huyện miền núi Lục Ngạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 12, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng điều hành hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, tình hình kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong năm 2019, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là tốc độ tăng trưởng 16,2% và đây là năm thứ hai liên tiếp kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng trên 16%, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao trong cả nước. Trong đó, công nghiệp xây dựng tăng hơn 26%, dịch vụ tăng 6,8%, nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 4,3%, thuế sản phẩm tăng 8,8%. Quy mô GRDP ước đạt gần 110.000 tỷ đồng, đứng thứ 18 trên 63 tỉnh thành. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần mục tiêu 5.200 tỷ đồng của Đại hội Đảng bộ tỉnh đến hết nhiệm kỳ và cao nhất từ trước đến nay. Trong đó thu nội địa đạt cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều bứt phá, đặc biệt phong trào cứng hóa giao thông được người dân hưởng ứng đồng thuận cao. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông đô thị còn nhiều bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển, công tác giải phóng mặt bằng chưa có chuyển biến rõ nét. Quy hoạch các mỏ đất phục vụ san lấp chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn hạn chế, thiếu hụt lao động có tay nghề cao, chưa gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền khi là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nên cần phải tập trung cao đối với các nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, chủ trương của tỉnh là phát triển toàn diện các lĩnh vực, không quá coi trọng, tập trung hay xem nhẹ lĩnh vực nào. Các cấp ủy chính quyền đều phải nhất quán về chủ trương này trong chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chỉ rõ những hạn chế cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch đầu tư công. Đồng chí Bí thư cho rằng cần phải có sự thay đổi trong cách chỉ đạo, trong đó xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm, thường xuyên sàng lọc những đơn vị không đủ năng lực để có cách xử lý nghiêm minh. Cũng đề cập đến sự cần phải thay đổi trong chỉ đạo, đồng chí Bùi Văn Hải cho biết, tới đây tỉnh ủy sẽ phải họp bàn, xem xét thực tế để có những giải pháp phù hợp thực tiễn, chứ không phải dừng lại ở chủ trương đối với những vấn đề liên quan đến môi trường, các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Đồng thời lưu ý các ngành địa phương quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, sớm chủ động các điều kiện chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân điển hình trong phong trào đoàn kết sáng tạo năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang. Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả phong trào đoàn kết sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng. Kết quả trong năm đã có hơn 2.000 mô hình sản phẩm và 126 giải pháp sáng tạo tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, giáo dục và đào tạo, y dược, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và các sản phẩm thuộc nhóm đồ dùng học tập. Qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, các mô hình giải pháp sáng tạo đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của hoạt động sản xuất và đời sống. Nhiều mô hình giải pháp được ứng dụng rộng rãi, đem lại hiệu quả cao, như chọn tạo giống lúa thuần P15 của Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Bắc Giang, mô hình Hành trình thứ hai của rác thải tái chế, mô hình Con đường tuổi trẻ của Tỉnh đoàn Thanh niên, xây dựng quy trình chuẩn và ứng dụng trong chẩn đoán một số tác nhân virus gây bệnh xuất phát ban của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh. Nhân dịp này, 36 cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn kết sáng tạo năm 2019 đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vinh danh và khen thưởng.
Trong năm nay, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bắc Giang tiếp tục có sự bứt phá, ngoài việc là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực này hiện chiếm gần một nửa tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh trong năm nay tăng mạnh và khá toàn diện. Cả ba khu vực kinh tế và bốn ngành sản xuất đều có tăng trưởng. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp toàn ngành ước đạt gần 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 32%, đóng góp vào tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp tăng gần 30%. Đã nhiều năm nay, tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp. Sự bứt phá của lĩnh vực này đã khiến cho nền kinh tế của tỉnh chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng của lĩnh vực công nghiệp tăng dần theo từng năm và kết thúc năm sẽ chiếm gần 47%, tăng thêm 3,6%.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong khoảng 20 năm trở lại đây, tổng diện tích lúa của toàn tỉnh giảm gần 9.000 ha. Tuy nhiên, năng suất sản lượng lại tăng gần gấp đôi. Mặc dù diện tích lúa giảm xuống còn hơn 104.000 ha, song năng suất sản lượng lúa vẫn tăng nhanh qua các năm. Cụ thể, từ 32,7 tạ 1 ha năm 1997 lên 58,1 tạ 1 ha năm 2018, cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Sản lượng lúa từ 369 tấn năm 1997 lên 604 tấn năm 2018. Có được kết quả này là do áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đưa các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh vào sản xuất, giảm dần các giống dài ngày, tăng giống ngắn ngày, chuyển dịch từ sản xuất số lượng sang chú trọng chất lượng gắn với thị trường tiêu thụ.
Tính đến thời điểm này, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đạt trên 48,6 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ số tiền trên cho 1.473 hộ vay vốn để thực hiện 310 dự án, bình quân mỗi hộ vay trên 30 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương, hội ủy thác đạt trên 15 tỷ đồng cho hơn 300 hộ vay để thực hiện 30 dự án. Nguồn vốn cấp tỉnh đạt trên 9 tỷ đồng cho 179 hộ vay thực hiện 21 dự án, còn lại là nguồn cấp huyện. Đa phần là các dự án về phát triển nông nghiệp như trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi. Thông qua các dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn.
Sáng 5 tháng 12, Đoàn Thẩm định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đã tiến hành thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã An Dương, Hợp Đức, huyện Tân Yên. Đây là hai xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới ngoài kế hoạch 5 xã của năm 2019. Qua đó góp phần nâng tổng số xã về đích nông thôn mới năm 2019 của huyện lên 7 xã. Theo đó, hai xã Hợp Đức, An Dương đã sớm hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trước kế hoạch đề ra nửa năm. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền và người dân hai xã đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, tổng nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình của xã Hợp Đức là hơn 70 tỷ đồng, xã An Dương là hơn 102 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa ở hai xã đạt bình quân trên 80%, 100% các thôn có nhà văn hóa, giá trị bình quân trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác đạt 120 triệu đồng một hectare một năm, thu nhập bình quân đạt từ 30 đến 33 triệu đồng một người một năm. Đoàn thẩm định nhất trí hai xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và đề nghị hoàn tất hồ sơ trình hội đồng cấp tỉnh thẩm định và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sau An Dương, Hợp Đức, huyện Tân Yên còn 4 xã là Cao Xá, Liên Trung, Song Vân, Tân Trung đang tập trung hoàn tất các tiêu chí để về đích nông thôn mới năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như những năm trước, huyện Lục Ngạn chỉ có từ 1 đến 2 xã thực hiện chương trình nông thôn mới, thì bước sang năm nay, huyện đã có tới 4 xã hoàn thành với chất lượng được đánh giá cao. Có được kết quả này là do chính quyền và người dân nơi đây đã quyết tâm chính trị cao trong thực hiện chương trình nông thôn mới. Phản ánh sau đây của phóng viên Thời sự.
Về Mỹ An những ngày này, ngoài các tuyến đường trục thôn, trục xã được bê tông rộng đẹp và trồng hoa bên đường, còn có những tuyến đường ngõ xóm chạy thẳng đến tận các vườn cây ăn trái. Để có được kết quả, chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân thực hiện chương trình nông thôn mới. Ông Nguyễn Đức Khoản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn cho biết.
Khi triển khai thì bà con nhân dân thấy cái cơ chế là rất là hưởng ứng. Nếu mà triển khai xuống thì cơ bản 100% bà con nhân dân rất là đồng thuận cao. Nhưng mà trong thực hiện trong 3 năm thì của chúng tôi thì tất cả các cái trục đường giao thông của xã của thôn ấy thì tổng cho toàn xã nó chỉ vào khoảng độ trên 90 km. Thế đến nay thì cái đường trục xã, thế rồi đường trục thôn là 100% là đã nhựa hóa và cứng hóa đạt 100%.
Cùng với xã Mỹ An, xã Tân Quang cũng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành, xã phải huy động khoảng 64 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Đây là nguồn kinh phí không hề nhỏ, vì thế đối với các công trình hạ tầng cần phải đầu tư. Xã đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nguồn vốn từ ngân sách và đặc biệt là huy động sự ủng hộ đóng góp từ phía người dân và các tổ chức. Ông Dương Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang nói rõ hơn.
Chúng tôi tuyên truyền từ các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đến các chi bộ, ban quản lý các thôn bản và mọi người dân thì là về các tiêu chí của chúng tôi đến bây giờ thì nó cũng cơ bản đã hoàn thành. Nhất là về những cái mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất như nhà văn hóa, khu thể thao các thôn và nhất là cái đường giao thông nông thôn.
Năm nay, huyện Lục Ngạn hoàn thành 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây được xem là năm bứt phá của huyện miền núi này với số lượng xã tăng lên gấp đôi so với những năm trước. Kết quả này đã góp phần tạo đà cho huyện Lục Ngạn tăng tốc ở những năm tiếp theo. Về điều này, ông Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn nhấn mạnh.
Nếu mà làm được giao thông thì các cái tiêu chí khác đối với Lục Ngạn có thể dễ dàng hoàn thành. Thế thì Lục Ngạn thì trong 3 năm đã làm hơn 1.000 km đường theo nghị quyết 07 và được tỉnh là hỗ trợ cho xi măng, thế và huyện cũng là hỗ trợ cái kinh phí, đồng thời là tỉnh cũng là hỗ trợ kinh phí cho các xã đặc biệt khó khăn. Thế từ đó thì là giúp cho cái hoàn thành được cái tiêu chí giao thông. Thế từ Lục Ngạn sẽ đẩy nhanh cái tốc độ xây dựng nông thôn mới về đích cho các xã.
Thu nhập bình quân đầu người ở những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Lục Ngạn từ 60 đến 65 triệu đồng một năm. Người dân nơi đây biết phát huy thế mạnh các loại cây ăn quả với nhiều mô hình kinh tế mang lại giá trị cao. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên cũng đã khẳng định hiệu quả chương trình nông thôn mới mang lại.
Trong kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm nay, Sở Công Thương đặt ra yêu cầu đảm bảo chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng lưu thông. Đơn vị này cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm không để thiếu hàng trong dịp trước, trong và sau Tết. Ngành Công Thương đã sớm chủ động triển khai kế hoạch phục vụ hàng hóa dịp Tết, phối hợp với ngành liên quan, rà soát nguồn cung thực phẩm và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tạm trữ hàng Tết với số lượng tăng thêm từ 10 đến 15% so với bình thường. Theo cơ quan này, hiện nay tổng giá trị hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 2.600 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả hàng thực phẩm, công nghệ chế biến, lương thực và xăng dầu. Các doanh nghiệp phân phối đã chủ động tạm trữ và có kế hoạch tạm trữ hơn 720 tấn gạo, đỗ, khoảng 6.500 tấn bánh mứt kẹo, hơn 3 triệu lít bia rượu, nước giải khát các loại. Mặc dù đàn lợn của tỉnh có giảm sút do dịch tả lợn châu Phi, nhưng hiện nay nguồn cung thực phẩm trong tỉnh vẫn dồi dào. Đàn lợn còn hơn 800.000 con và còn nhiều thực phẩm khác thay thế là trâu, bò, gà, thủy sản.
Ban tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 vừa triển khai kế hoạch truyền thông sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang miền đất thiêng Tây Yên Tử năm 2020. Theo đó, các nội dung tuyên truyền gồm lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang và khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang năm 2020. Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Sương Giang gắn với bề dày truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc. Lễ hội xuân Tây Yên Tử năm 2020 và lễ khánh thành tòa thượng điện chùa Hạ thuộc khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Bắc Giang. Bên cạnh đó, chú trọng đến các hoạt động trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, mộc bản chùa Bồ Đà, cuộc thi ảnh Bắc Giang quê hương tôi.
Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 6 đến 22 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm rét hại về đêm và sáng, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Ánh Nguyệt, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.